Viện chuyên tu tổ chức lễ phóng sanh. Công đức phóng sanh chuyển được tốt nghiệp. Thời gian ngày 20 tháng 2 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Dần.
Chết trong lò quay sáng xanh chi, sáng xanh chi cho nhân loại chịu nhiều thiên tai, sáng xanh chi thân xanh bệnh đàng hoàng cho nhau. Tan người người ăn ta, tham chi có miếng trôi qua miệng, sao không dừng tay máu đi, thân không sát sống lâu trường niên. Ta ăn người người ăn ta, bao nhiêu kiếp luôn ăn nhậu hoài, chúng sanh là mẹ cha ta, sao ta nỡ giết đi mà ăn. Phóng sanh đi cho nhân loại chẳng còn thiên tai, phóng sanh đi thân không bệnh đời đời an vui. Thương yêu người như thương ta, thương yêu người thù, yêu muôn loài yêu muôn hoa, yêu thương khắp chúng sinh gần xa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện và quý Phật tử trên toàn thế giới đang xem trực tiếp tham dự lễ phóng sanh sáng hôm nay. Hôm nay ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tại viện chuyên tu tổ chức một cái lễ phóng sanh lớn. Có cô Nga Nam Định phát tâm 30 triệu, rồi cô Tâm Đức ở Long An và một số quý Phật tử phát tâm phóng sanh. Hôm nay chia hai nơi. Một nơi là trên chùa Quán Thế Âm, bữa nay cũng cộng tu ngày Chủ Nhật. Quý Thầy đang hướng dẫn Phật tử cộng tu, sau khi cộng tu ra là sẽ làm cái lễ phóng sanh vào lúc 10 giờ rưỡi. Còn hôm nay thì 9 giờ làm lễ phóng sanh, và trước khi phóng sanh thì Giác Nhàn cũng có vài lời chia sẻ. Sau đó Thầy Nhụng Minh đọc lời văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Thì cái duyên phóng sanh tính ra hôm nay cũng được 15 năm. Từ cái năm 2007 thì bắt đầu tổ chức pháp hội ở trên tỉnh Thất Quan Âm, giờ là chùa Quán Thế Âm. Thì lúc đó thì điều kiện kinh tế cũng chưa có, cho nên thành ra một tuần mình chỉ có phóng sanh khoảng 300 đến 500 ngàn thôi. Sau đó rồi từ từ mãi đến 3 năm sau thì cứ mỗi chủ nhật được 5 triệu. Rồi lần mãi đến hôm nay là được 15 năm. Nhưng mà đặc biệt trong năm nay đó thì quý Phật tử không biết sao cảm được cái tâm của Giác Nhàn, cũng như cảm được trong cái lời văn sao của Thầy Nhụng Minh đọc. Và cũng như là tất cả những cái lễ phóng sanh từ bắt đầu ngày mùng 1 Tết đến hôm nay thì chúng tôi tính cũng hơn 200 triệu nè. Đó là một năm mà thực sự chưa khi nào mà có quý Phật tử gửi tiền nhiều và chúng tôi trích ra cái quỹ để phóng sanh như năm nay. Và đặc biệt năm nay đi thì giờ dịch bệnh nó cũng đang bùng phát, nhất là Hà Nội. Sáng hôm nay nghe cô Diệu Nga ở thủ đô Hà Nội, cô nói mỗi ngày cũng 5.000, có khi trên 5.000, đôi khi cũng chưa thông báo chính thức nữa, số lượng người nhiễm quá nhiều. Và gia đình cô cũng có một đứa nhỏ đi học cũng bị nhiễm, rồi gia đình cô Văn Hải rồi cũng bị nhiễm, bữa nay dịch bệnh cũng đang lan tràn. Thì trong văn sao Tổ sư Ấn Quang nói rằng muốn cho cái sát khí, tức là cái dịch bệnh mà nó được tiêu trừ, thì mình nên ăn chay, kiên giết và phóng sanh. Phóng sanh để tập nuôi dưỡng lòng từ, và ăn chay kiên giết để sát khí tiêu trừ. Đây là cái lời của Tổ sư Ấn Quang mà Ngài trích ở trong giới kinh. Nó chính xác vô cùng. Chúng tôi thì tài hèn sức mọn, không có thể nào mà có thể làm cho cái sát nghiệp dịch bệnh nó được nhanh tiêu trừ. Chỉ có bằng tấm lòng chân thành cung kính phóng sanh và gửi vài lời chân tình chia sẻ trên Internet đi khắp nơi trên thế giới, để mong nhà nhà, người người kiên giết phóng sanh ăn chay, thì dẫu cho có dịch bệnh đến với mình đó, thì nó cũng nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Cũng như hôm nay cô Diệu Nga Nam Định, cô cũng đang tham dự phóng sanh trực tiếp. Cô gửi 30 triệu phóng sanh đó. Lúc trước cô cũng bị dịch bệnh COVID dương tính trước Tết. Bị có 3 ngày là tự nhiên nó khỏi. Bây giờ hàng ngày là cô trì thần chú Đại Bi, lúc trước là 108, trì theo mấy. Sau đó rồi còn 75, bữa nay 70 hoặc 75. Hàng ngày cô cũng lễ Phật theo cái pháp hội của mình đó. Lễ Quan Âm, tụng Phổ Môn buổi sáng, tụng Di Đà buổi chiều. Cho nên thành ra cái dịch bệnh khi mà nó nhiễm phải với mình đó, thì nó cũng nhặt nặng, nó thành nhẹ, nhẹ rồi nó biến mất thôi. Điều này rất là chính xác vô cùng. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói là khi dịch bệnh lưu hành mà người nào ăn chay thì dịch bệnh không có bị nhiễm phải, mà dẫu cho bị nhiễm phải thì cũng nặng thành nhẹ. Một số những người ăn chay mà họ tin điều này thì làm cho họ tinh tấn thêm. Nếu mà chúng ta hiểu được điều này mà không ăn chay thì không có lẽ. Vì ăn chay nó có một cái lòng từ không giết. Đây là một cái chánh nhân mà mười phương chư Phật tu để thành Phật. Còn người mà ăn mặn á, không có lòng từ, bởi vì cái tâm sát và cái tâm thích ăn thịt chúng sanh á, thì lòng từ họ không có nhiều, hầu như là không có. Chứ mà thực sự họ nghe được trong kinh lời Phật Tổ nói rằng là chúng sanh này đời trước nó là cha mẹ của mình, đời này nó có nhân duyên mình mới gặp nó, và tương lai nó cũng sẽ thành Phật. Cho nên nếu mà giết chúng sanh để cúng cha mẹ thì làm cái này nó lại nghịch cái luân lý. Tuy rằng đời này là súc sanh nhưng đời trước là cha mẹ, anh em thân bằng quyến thuộc. Do mình không có thiên nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, cho mình không có nhìn mình thấy được con chim, con cá này đời trước là thân bằng quyến thuộc. Nhìn chỉ thấy trong một đời, cho nên Ấn Tổ nó là giết cha mẹ của quá khứ để cúng cho cha mẹ hiện tại, hoặc nuôi cha mẹ hiện tại. Và không những giết cha mẹ quá khứ mà giết Phật trong tương lai. Bây giờ tất cả chúng sanh này đều sẽ thành Phật trong tương lai. Cái câu này nó thâm thúy, nó hay vô cùng. Cái người mà họ có lòng từ, họ biết niệm Phật, họ niệm Quan Âm, mà họ tin Tam Bảo, họ là quy y, là Phật tử rồi đó, mà họ nghe điều này mà họ tin tưởng, thì cái người này căn lành sâu dày, thiệt là tốt. Thì lúc lâm chung tất cả chúng sanh mà họ không ăn nó, hoặc giả là họ phóng sanh đó, thì nó sẽ bảo hộ người đó. Cái nhân quả mà. Còn nếu mà hiện tại đó là mình giết nó, mình ăn nó, rồi mình vui theo là mình lấy tiền mình đi thuê người ta giết, thì cái lúc lâm chung nó đến nó đòi mạng mình, không có chỗ nào mà cựa được, không có chạy thoát chỗ nào được hết. Cho nên hình ra cái nhân quả thì đối với phàm phu chúng ta thì sợ cái quả nó trổ ra, không sợ cái nhân. Quả nghèo đói nè, quả bệnh tật nè, quả tai nạn nè, quả coi như là lùn hôi chuột xấu nè, cái quả đó xuất hiện thì sợ. Nhưng mà không biết cái nguyên nhân để sanh ra cái quả đó, và không chịu tránh cái nhân để khỏi gặp phải cái quả. Phàm phu là sợ quả, không sợ nhân. Còn Bồ Tát là trái lại, là sợ nhân. Quả nó trổ lên, người chấp nhận hoan hỷ trả. Còn phàm phu mình cái quả nó đến là bệnh tật, là nghèo cùng, là túng thiếu, là bị dịch bệnh, rồi bị những cái tai nạn thì hốt hoảng, lo lắng sợ sệt, bất an. Đó là kẻ phàm phu chúng ta. Khi ăn thì hả hê ngon lắm, mà khi bắt đầu trả rồi bắt đầu là khóc lóc lo sợ. Đó là bọn phàm phu chúng ta. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi ngồi trước ống kính này mà đang truyền trực tiếp trên toàn thế giới, mọi người tham dự Và những người có mặt hôm nay, chúng tôi có lời chân thành tha thiết, lấy lời trong văn sao Ấn Tổ nói chứ không phải chúng tôi tự nói. Muốn cho gia đình mình được êm ấm, con của mình được làm ăn phấn phát, vợ chồng sống bách niên giai lão, rồi của cải vật chất được dồi dào, sung túc, thì từ nơi cái việc kiên giết phóng sanh mà làm, chắc chắn là thành tựu. Chúng tôi cũng từ thành tựu từ cái việc này. Lúc trước mà chúng tôi thường nói cái gì là nghèo, nghèo vô cùng. Cho nên hai cái pháp trợ hạnh của chúng tôi và trong cuộc đời sẽ làm mãi, đó là cái pháp trợ hạnh in kinh, in tượng Phật tặng miễn phí và phóng sanh. Có nhiều phóng sanh bấy nhiêu. Mà 15 năm đến hôm nay rồi nó mới kết được cái duyên là cái việc phóng sanh nó đến cái số tiền mà từ hôm Tết giờ là trên 200 triệu thì chúng tôi ngoài sức tưởng tượng. Đó là chúng tôi nói không phải khoe khoang, mà chúng tôi nói đến cái pháp phóng sanh nó có đủ một cái nhân duyên rồi bắt đầu mình mới làm được. Rồi cộng lại với ở chùa Linh Quang của sư bà Hải Triệu Âm, lại là sư cô làm một cái bãi làm tâm cấp đi xuống thả một cái sông lớn rất an toàn. Chứ nhiều lúc chúng tôi mua đi thả mà chỗ đó nó không an toàn, bị người ta bắt là cái chỗ đó nó nguy hiểm thì mình cũng không có an tâm lắm. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi chỉ nói sơ về vấn đề phóng sanh. Còn hai ông bà cụ mà đứng sau lưng chúng tôi, sáng hôm nay chúng tôi gặp ông bà cụ từ ở Bảo Lộc lên, thì nghe ông bà cụ nói chuyện mà chúng tôi rất là cảm phục. Đó, bà cụ mà quý vị nhìn ở ngoài vô bên tay phải đó, thì từ khi mà chúng tôi phổ biến chú Đại Bi là bắt đầu bà về bà tụng. 108 biến từ 2 năm nay bà không bỏ một ngày nào hết, bà tụng bằng miệng chứ không phải bằng máy. Chúng tôi nghe cái chiều này chúng tôi mới kính phục. Không bỏ một ngày, 2:30 tu một lèo đến 7 giờ sáng. Mà bà kêu lúc trước chưa tụng thần chú Đại Bi vậy nó ẻ ỏi, nó mệt mà nó không có phấn phát trong người, nó không có coi như là an lạc trong người và không có hưng phấn để tu. Mà bây giờ là có thần chú Đại Bi rồi, bà tụng chia ra, một lần 30 biến bà chia ra. Mỗi lần tụng Đại Bi là bà ngồi xếp bằng một tiếng đồng hồ không nhúc nhích, không ngồi trên ghế, cừ kho như vậy. Mà hôm trước giờ là tụng kinh chia ra làm 5 lần của một cuốn kinh Vô Lượng Thọ. Thì hôm nay chúng tôi kêu thôi giờ tụng qua Di Đà theo Ấn Tổ đi, gọn gàng hơn. Bạn y giáp phụng hành liền. Và lễ Phật và lễ Quan Âm nữa là trong vòng từ 3 giờ đến 7 giờ là 4 tiếng rưỡi. Ngày nào cũng vậy, đều buổi sáng rồi buổi trưa buổi tối. Hôm nay bà lên bà gặp bà kêu cảm ơn thầy hết sức, nhờ thầy chỉ thần chú Đại Bi mà hôm nay con trì tụng 108 đến hôm nay không bỏ. Và bà lạy, có khi lạy quỳ thấp, có khi là quỳ cao, là một ngày bà lạy là cả ngàn lạy. Kinh khủng như vậy. Cho nên thành ra thần chú Đại Bi là một quân lính tiên phong. Muốn dẹp giặc là phải có lính tiên phong. Giống như là mình đi trên một con đường đó, mình phải dọn gai gốc, dọn hết tất cả những cái gì chướng ngại. Đó là thần chú Đại Bi. Thần chú Đại Bi là một quân lính tiên phong mà, dọn đường mà. Cho nên có thần chú Đại Bi là mình không có giải đãi được, không có bị thối chuyển được. Đặc biệt cái chỗ đó, nếu mà 50 biến thôi là bắt đầu ổn rồi. Cho nên tổ sư Ấn Quang là 25 hoặc 50 hoặc 75, mà thường thì ngày 50. Nếu mà ai có sức thì 75 hoặc 108. Thì hôm nay chúng tôi khuyên bà nên tụng theo cái máy của chúng tôi. Bởi vì cái 30 biến là một tiếng thì cái âm thanh của bà tụng nó không có được đều, và cái lúc chậm lúc nhanh, cho nên nó một tiếng đồng hồ mới là 30 biến. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi tặng cho bà cái máy. Và đặc biệt đó là bà thích niệm Phật để vãng sanh, nhưng mà lúc trước niệm không có vô, nó chướng ngại nhiều thứ. Bởi vì cái công đức niệm Phật thực sự mà mình niệm để cảm với Phật là cái công đức được Phật lực gia trì, thì người này thực sự phải có giới luật, người ta trì giới tinh nghiêm, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, hoặc giới sa di, giới tỳ kheo, hoặc là giới Bồ Tát, là phải thực sự giữ giới cho thiệt tinh nghiêm, thì cái tâm mình giữ giới thanh tịnh thì mình tu cái định với cái huệ nó mới được. Niệm Phật là định, thấy được vọng tưởng sanh ra trí huệ. Mà muốn có định và huệ thì buộc phải có giới luật giữ cho thiệt tinh nghiêm. Cho nên Ấn Tổ nó mới nói rằng là trì giới niệm Phật làm chánh hạnh. Không thể nào trong đời này mình trì giới không mà mình liễu sanh thoát tử. Mà không thể nào trong đời này mình niệm Phật không mà mình bỏ trì giới, mình có thể liễu sanh thoát tử. Cho nên thành ra là phải niệm Phật và trì giới phải đi đôi với nhau. Thì người này tâm người ta trì giới giống như cái bóng đèn, nó giữ cái ngọn đèn không cho gió để nó lung lay và tắt. Đó là giới.
Mà cái ngọn đèn đứng yên một chỗ thì gọi là định, mà nó phát ra được ánh sáng. Mà muốn cho cái ngọn đèn dầu đó nó đứng yên một chỗ thì phải có cái bóng, mà cái bóng đó là giới. Mà ngọn đèn đứng yên không lung lay đó là định. Mà khi định thì nó mới phát ra ánh sáng, nó mới có được trí tuệ. Cho nên người niệm Phật phải trì giới luật cho nghiêm minh. Mà cái giới luật mà nhìn cho sâu xa, cho kỹ thì người này phải đoạn từ cái khởi hoặc. Khởi hoặc đó là tham sân si. Mà khi khởi hoặc tham sân si mà đoạn trừ nó và hàng phục làm cho nó mỏng nhẹ được á, thì sát trộm dâm dối nó không có sanh ra. Mà lúc trước giờ chúng ta cứ nghĩ rằng là bia không phải là phạm giới, bởi vì trong luật không có nói danh từ bia, phải không? Thời Đức Phật không có danh từ bia, mà thực ra bia cũng làm từ men, uống cũng say, nó cũng thuộc là rượu luôn, nó thuộc về cái dạng mà nghiện luôn đó. Thì cũng uống bia cũng bị phạm giới luôn. Vì vậy cho nên rượu tuy rằng giới tướng không thọ không phạm, nhưng nó chính là một cái giới mà dắt mình làm tất cả những điều ác. Cái người mà uống rượu vô thì tính tình bắt đầu người ta nóng nảy, và dâm dục bắt đầu họ khởi lên. Và con người này bắt đầu họ mất đi cái chánh khí, cho nên họ sợ sệt, họ hay nói láo xược. Ghê chưa? Cho nên hôm qua ngồi ăn sáng nghe Ấn Tổ nói rượu nó là một cái tác nhân để dẫn con người mình làm tất cả các điều ác. Và trong tâm mình khởi niệm thiện lên, nó bị triệt tiêu hết. Từ cái tâm mê mờ khi uống rượu, nó không có trí tuệ, cho nên thành ra nó không biết đâu là điều thiện. Cho nên tất cả điều thiện trong tâm mình, nhân chi sơ tánh bổn thiện, nó khởi điều thiện lên vì cái rượu mà nó triệt tiêu hết tất cả những cái tánh thiện này, cái tâm thiện này, và nó dẫn đi làm những điều ác. Cái giới rượu ghê không? Mà người ta thấy bình thường. Chúng tôi xin giấu tên một số các vị tu sĩ, một số Phật tử kêu bia uống giải khát phạm đó. Nó cũng say mà, nó cũng làm đi mất hạt giống trí tuệ mà. Kinh khủng chưa? Cho nên giới luật phải nghiêm trì cho nó tinh nghiêm, thì người niệm Phật mới tương ưng với Phật. Bên cạnh trì giới luật đó, phải chân thành tha thiết sám hối những tội lỗi túc nghiệp. Cái giới đó là ngăn trừ những cái nghiệp mới, và sám hối đó để nó tiêu cái túc nghiệp, nó ngăn trừ những cái ác nghiệp đó. Mà Tổ sư Ấn Quang dùng thần chú Đại Bi đó là để lính tiên phong, để mà sám hối, để nó tiêu những cái túc nghiệp. Thì cái sám hối trong đó thì mình lễ Phật, lễ Bồ Tát Quan Âm, mình tụng kinh, thì cái đó cũng là thuộc là sám hối. Cho nên Ấn Tổ nói dầu cho mình lễ Hồng Danh hay mình lễ Vạn Phật thì Tam Thiên Phật, thì cũng giống như là lễ một Phật A Di Đà, mà lễ một Phật A Di Đà để cảm một Phật hay là cảm Bồ Tát Quan Âm dễ hơn là lễ Vạn Phật. Đừng nói lễ Vạn Phật không bằng một, đừng nói lễ một Phật không bằng Vạn Phật. Cái chỗ này là cái chỗ Ấn Tổ khai thác rất hay. Vì vậy cho nên cái người mình niệm Phật để cảm được với Phật lại phải cần có trợ hạnh trì chú, cần có niệm thêm Bồ Tát Quan Âm, giữ giới luật cho tinh nghiêm, tâm phải cung kính, và tâm người này phải có lòng nhân từ, thương người, giúp người, thương vật, cứu vật. Thì cái tâm này nó mới tương ưng với Phật, mình niệm Phật nó mới có thể cảm được với Phật. Hôm bữa có một cái chú tên là Sơn ở ngoài Bắc Ninh vào trong này, chúng tôi đặt là pháp danh Đức Quang. Ông hỏi con làm ăn lớn, nhiều lúc bạn bè vui vì một chén rượu nể họ, như vậy con có phạm giới không? Chú nói phạm. Khi đã thọ cái giới thứ năm và gìn giữ thế giới thứ năm không uống rượu thì một giọt cũng là phạm. Trừ trường hợp mình bệnh để dùng pha lẫn với thuốc thì được. Cho nên thành ra cái việc mà để cho mình niệm Phật, để cảm giới Phật thì không phải là chỉ chầm hâm vô mình niệm Phật là được đâu. Dĩ nhiên Phật lực gia trì bất khả tư nghì, nhưng mà phải cần có những cái tâm nó tương ưng với Phật. Cũng giống như là cái đồ vật nhiễm điện á. Dù dây đồng khi mà nó bắt chạp được với điện, nó nối lực với điện, thì dây đồng này nó dẫn điện đi. Thì dây đồng này là cái vật để mà tiếp cho điện, để nó được dẫn đi thắp sáng. Nó phải đồng tính với cái loại điện này thì nó mới dẫn được. Nhưng mà nó khác tính, nó không có đồng tính, tức là nó không có phải là vật để nhiễm điện. Giống như là đá, là gỗ, thì bỏ vô điện nó không có phải là đồ vật nhiễm điện, cho nên nó không có tác dụng để sáng điện. Đó là vật thế gian, vật thô phù trước mắt mà mình thấy nó cũng có cái kỵ hạp, đúng không? Dây đồng đó tượng trưng cho cái tâm giữ giới nè, dây đồng đó tượng trưng cho một cái tâm mình thanh tịnh, thương người, thương vật nè. Rồi tâm mình coi như là biết yêu thương loài vật, có tâm từ bi thiện lành đó, thì cái tâm đó là giống như là dây đồng, là vật nhiễm điện. Giống như cái tâm đó là tương ưng với tâm Phật, cùng tần số với Phật, thì người này niệm Phật sẽ cảm được với Phật. Tuy rằng cái tâm người này không có được thiện lành, nhưng mà họ thực sự chịu niệm Phật, họ tu nhân tích đức, họ biết sửa những điều sai trái và họ bắt đầu khởi tâm nhân từ lên thì lâu ngày nó cũng kẻ sẽ cảm với Phật. Chứ không phải tâm mình không có được thiện lành, mình không niệm Phật. Cũng niệm, nhưng mà mình phải hiểu được cái xử lý nó viên dung như thế. Thì chủ nhật sau chúng tôi có buổi giảng sẽ nói rõ cái việc này hơn. Bên đây thời gian không có nhiều, cho nên thành ra chúng tôi chỉ nói sơ thôi. Và cũng giới thiệu hai cái người biểu pháp là hai ông bà cụ, là coi như là sắp xếp ở dưới Bảo Lộc và thu gọn hết chiến trường ở Bảo Lộc, có hai căn nhà bán và lên gần chùa tìm một cái nơi đó ông bà tu để cuối đời vãng sanh. Mà tâm nguyện của bà nguyện bao nhiêu năm nay, hôm nay mới đủ nhân duyên để mà làm được việc này. Thì đó là cái việc mà chúng tôi thực sự cũng cảm nhận được cái pháp mà cổ tổ sư Ấn Quang ngài gọi rằng là phổ biến cho mọi người tu, đó là chánh trợ đồng hành, giống như thuận nước căng bườm, rất là tuyệt. Cái đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi cũng có vài lời chia sẻ với đại chúng. Giờ đây thầy Nhuận Minh đọc lời trong văn sao của tổ sư Ấn Quang và A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày Chủ nhật 20 âm lịch tháng Giêng năm Nhâm Dần. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức, cũng như toàn thể quý liên hữu đang hiện diện và xem trực tiếp online trên mạng. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Phật. Nhất niệm tâm tánh của chúng sanh và chư Phật không hai, tuy đang mê bất giác khởi hoặc tạo nghiệp, tạo đủ mọi tội, nhưng Phật tánh sẵn có vốn không tổn thất, ví như mani bảo châu rớt trong nhà xí, trọn chẳng khác gì vật dơ. Người ngu chẳng biết là quý báu, bèn coi như uế vật. Người trí biết là diệu bảo vô giá, chẳng hiềm ô uế, vào trong nhà xí nhặt lấy, dùng đủ mọi phương cách gột rửa cho sạch, sao đấy treo trên càng cao, châu liền phóng đại quang minh. Tùy theo lòng mong cầu của con người mà mưa khắp các thứ báo, do vậy người ngu mới biết là quý báo. Đại giác Thế Tôn xem các chúng sanh cũng giống như thế, dẫu là kẻ hôn mê, điên đảo, phiền hoặc, tạo đủ ngũ nghịch thập ác, vĩnh viễn đọa trong ba ác đạo, tâm Phật vẫn chẳng hề có một niệm buông bỏ, luôn tìm cơ duyên, gia bị âm thầm hoặc hiển nhiên. Vì họ thuyết pháp, ngõ hầu họ hiểu rõ hoặc nghiệp huyễn vọng, ngộ Phật tánh chân thường, cho đến khi viên chứng vô thượng bồ đề mới thôi. Đối với người tội ác cực nặng còn như thế, thì đối với người nghiệp nhẹ khéo giữ giới, tu trọn vẹn, có sức thiền định sâu, không một ai chẳng được Phật đối xử như vậy. Phàm trong tam giới có những người tuy đã thâu liễm được thân tâm, khuất phục được các phiền hoặc, nhưng tình chủng vẫn còn, phước báo một khi đã hết, liền đọa xuống cõi dưới, gặp cảnh chạm duyên, vẫn khởi hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ, luân hồi xáo nẻo, trọn chẳng có lúc nào ngưng. Cho nên kinh Pháp Hoa nói, ba cõi không yên ví như nhà cháy, các khổ đầy dẫy thật đáng kinh sợ. Nếu không phải là nghiệp tận tình không, đoạn hoặc chứng chân, thì chẳng mong chi thoát khỏi tam giới. Riêng mình pháp môn tịnh độ, chỉ cần có đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, liền có thể nhờ vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh bèn nhập cảnh giới Phật, thọ dụng giống như Phật. Hai thứ phàm tình lẫn thánh kiến đều chẳng sanh, chính là pháp môn đặc biệt ngàn vạn phần ổn thỏa, thích đáng, chẳng bỏ sót một ai vậy. Đang thời mạt pháp, bỏ pháp này thì không còn cách gì khác nữa. Số 2, tổ sư Ấn Quang khai thị về nhân quả. Nhân quả báo ứng chính là ảnh hưởng thuận hay nghịch giữa nhân sự và thiên lý. Vì thế kinh thư chép, thuận theo lý dẫn đến điều lành, trái nghịch lại thì xấu, đều chỉ vì ảnh hưởng. Người dẫu chí ngu chắc chắn cũng không vui mừng vì bị tai họa, tránh điều lành, ham điều xui, mong hết thảy những người chung quanh réo tên thóa mạ, bị thiên địa quỷ thần đoạt hồn giết hại, cũng như sau khi chết đi, linh hồn bị đọa vĩnh viễn trong ba đường ác, chịu đựng khổ sở cùng cực trải trăm ngàn kiếp, không thể thoát ra. Nhưng những gì người ta làm đa phần đều trái nghịch với những gì họ mong mỏi. Là vì lẽ nào vậy? Là do cõi đời thiếu người thông hiểu, chẳng đề xướng đạo nhân quả báo ứng, sẵn quen thối tệ hại, chỉ biết truyền cho nhau thối tự tư tự lợi mà nên nổi. Nếu như có ai hành động thuận theo thiên lý, trong gia đình thì trọn hết bổn phận, giao tế bên ngoài thì chú trọng làm lợi cho người, cũng như những cử chỉ tốt lành đều phụng hành, như giúp người bị tai họa, cứu đối, giúp người hoạn nạn, cứu người đang gặp nguy, kiên giết, phóng sanh, che chở, thương tiếc sanh mạng loài vật, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngõ hầu mình lẫn người đều được lợi, u lẫn hiển cùng được ích, thì không một ai chẳng được gia đình yên tịnh tốt lành, con cháu thịnh vượng, phú quý sang cả, khiến cho người khác kính ngưỡng. Xem khắp các truyện ký, phàm những bậc hiền triết xuất hiện, công nghiệp kiệt xuất, hoặc là tâm lãnh hội đạo được truyền bởi chư thánh, hoặc là đức khiến cho vạn dân trọng vọng, thì đều là do đời trước có âm đức, hạnh đẹp, lợi người, lợi vật, giúp cho cả người âm lẫn kẻ dương vậy. Nhưng đấy chỉ là những gì mắt phàm thấy được mà thôi, chứ còn thần thức người ấy hoặc sanh lên cung trời, hoặc cao siêu Phật quốc, phàm phu thế gian làm sao thấy hết, biết hết cho được. Nêu thật rõ lý nhân quả thật ra chỉ có mỗi mình kinh Phật, nhưng kinh sách Nho giáo cũng nhiều lần nói đến, như kinh Thư ghi, làm thiện trăm điều lành giáng xuống, làm điều bất thiện trăm tai ương giáng xuống, cũng như thuyết ngũ phước lục cực được nói đến trong sách Hồng Phạm và câu kinh dịch, nhà tích thiện ắt điều vui có thừa, nhà tích điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Không gì chẳng phải đều là dùng lý nhân quả báo ứng để dạy người đó sao? Nhưng vì nói giản lược chỉ nói đến đời này và con cháu, chưa nói tường tận chuyện luân hồi lục đạo tam đồ trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu chẳng nghiên cứu sâu xa, suy nghĩ tinh tường, ắt sẽ ngay trước mặt lại bỏ lỡ. Số 3, Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đang trong thời thế này, ngoại trừ niệm Phật, niệm Quán Âm ra, không có cách tốt lành nào khác. Bất luận già, trẻ, trai, gái, quy y hay không quy y, đều khuyên niệm Phật, niệm Quán Âm. Dù chẳng thể ăn chay hoàn toàn, vẫn nên chú trọng bớt ăn mặn, để trong khi nguy hiểm cũng không bị hiểm nguy. Nữ nhân nếu có thể thường niệm thánh hiệu Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát từ nhỏ, thì về sau chắc chắn chẳng bị nỗi khổ gặp tai biến trong khi sanh nở, hoặc vừa cắn thai liền niệm, hoặc 3-4 tháng trước khi sanh bèn niệm, hoặc đang sanh nở mới bắt đầu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đều được an nhiên sanh nở. Nếu sanh khó đến cùng cực và sắp mất mạng, chịu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn lập tức được an nhiên sanh nở. Đừng nói lúc ấy lõa lồ bất tịnh, nếu niệm sợ mắc tội lỗi, phải biết Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ, ví như thấy con cái té vào lửa nước hầm xí, gọi cha mẹ để cầu cứu, cha mẹ quyết chẳng vì chúng nó y phục không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà bỏ mặc không cứu. Tâm cứu chúng sanh của Bồ Tát sâu xa thiết tha, hơn lòng thương yêu con cái của cha mẹ trong cõi đời, đúng là gấp cả trăm ngàn vạn ức hằng hà xa lần. Do vậy, phụ nữ khi sanh nở có thể niệm rõ ràng danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, chính là diệu pháp tối thượng, cực kỳ linh nghiệm, hữu hiệu vậy. Chẳng những không có tội lỗi mà còn khiến cho cả mẹ lẫn con đều được gieo đại thiện căn. Nghĩa này do Đức Phật Thích Ca đã dạy trong Kinh Dược Sư, chứ không phải do bất huệ bị đặt. Phàm những ai có niệm thì không một ai chẳng được an nhiên sanh nở. Gần đây người bị sanh khó quá nhiều, một phần là do nghiệp chướng đời trước, một phần là do đời này chẳng biết tiết dục mà ra. Bồ Tát cứu khổ cố nhiên chẳng tính đến người ấy bị nạn do nhân như thế nào, đều bình đẳng cứu giúp. Thế đạo hiện nay là thế đạo hoạn nạn, Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ, hãy nên ngoài lúc niệm Phật ra niệm thêm Quán Âm. Nếu có thể chí thành khẩn thiết, sẽ tự được nhờ ơn Ngài che chở mà được tiêu tai giải nạn. Câu chuyện cảm ứng do niệm Bồ Tát Quan Âm trích trong Tăng Biên Quan Âm Linh Cảm Lục. Vào triều nhà Minh có Phật tử tên là Lôi Pháp Chấn, là người ở tỉnh Phước Kiến. Vào niên hiệu Vạn Lịch nhà Minh, ông dọn vào chốn Thâm Sơn Cùng Cốc mà ở, chuyên làm nghề đóng củi, đốt than để kiếm sống. Bên cạnh nhà ông có cây áp lan, sớ gỗ cây này rất mịn, nên ông nảy ra ý định thuê người điêu khắc để tạo tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì nhà nghèo khó chưa đủ tiền thuê thợ và bề bộn với công việc nên nguyện của ông vẫn chưa thành. Một ngày nọ khi một mình vào núi đốn củi đốt than thì ông gặp một con cọp đói nhảy ra vồ ông để ăn thịt. Ngay lúc ấy bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ hình tướng nhàn nhã đoan nghiêm đứng trước mặt cọp, hét lên một tiếng làm con cọp khiếp sợ quay đầu thối lui. Pháp Chấn vô cùng cảm động, quỳ xuống lễ tạ và xin hỏi danh tánh. Thì người phụ nữ ấy đáp: ta là cây áp lan của nhà ngươi đây. Nói xong thì biến mất. Bấy giờ Pháp Chấn mới ngộ ra người phụ nữ ấy chính là Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiện thân để cứu nàng. Ông trở về nhà bèn chọn ngày tốt, mướn thợ đốn cây, điêu khắc tạo nên tôn tượng đại sĩ rất trang nghiêm. Sau khi tượng làm xong thì ông làm lễ an vị và phát nguyện suốt đời trường trai niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, không ăn đến các thứ huyết nhục nữa. Số 4. Tổ sư Ấn Quang khai thị về phóng sanh. Thế gian suy mạc ít có nhà hiền lương tốt đẹp, cõi thiên cung thì phước báo càng tăng. Tôi thường nghe rằng một việc lành có thể hóa giải điềm dữ, huống chi có thể ban ơn cứu nhiều mạng sống. Ông bà cha mẹ trước có kiên trì giữ giới không giết hại, thì con cháu về sau mới có thể noi theo khuôn phép. Đừng xem nhẹ sinh mạng nhỏ nhoi của muôn loài vật, xin hãy thử lắng nghe kẻ quê mùa này. Người có đức hiếu sinh thì ngay trong gia đình mình nên có sự giáo hóa bằng đạo lý nhân từ, khiến cho tất cả mọi người trên dưới già trẻ lớn bé đều không bao giờ nghĩ đến việc giết hại vật mạng. Đó là điều đáng quý nhất. Vào những ngày kỵ dỗ sinh nhật nên thiết lập thành thông lệ thường mua vật mạng phóng sanh. Gia đình tu tích phước đức nhiều đời, nếu muốn cảm hóa những người trong tộc họ, không gì hơn là ngay trong gia phả của tộc họ cùng thảo luận đưa vào một bản công ước để tất cả mọi người cùng tuân theo. Trong đó quy định rõ, người trong tộc họ dù nghèo khổ phải tìm việc mưu sinh, cũng nhất quyết không được làm các nghề như đồ tể, mua bán rượu thịt, làm đầu bếp, lưới cá, săn bắn, bẫy thú, vân vân. Hết thảy các nghề liên quan đến giết hại vật mạng đều không được làm, cũng không được làm nghề chế tạo các công cụ giết hại chim cá cầm thú như lưới, nơm, chĩa đâm, cung tên, súng, lồng nhốt thú, vân vân. Nếu có người trong tộc họ vi phạm vào công ước này thì vị trưởng tộc sẽ nhóm họp tất cả mọi người nơi từ đường của tộc họ và nghiêm trị kẻ vi phạm về tội bất hiếu. Đối với những người giúp việc trong gia đình, nếu có ai theo các nghề nghiệp giết hại vật mạng, phải khuyên bảo họ gấp rút sửa đổi, nếu không nghe liền trục xuất ra khỏi nhà. Nếu chẳng cảm nhận đức hiếu sinh của trời đất, cứ mặc tình giữ ý niệm tham ăn, tham uống, cậy ta mạnh lắng hiếp loài yếu, ăn thịt chúng nó cho thỏa bụng mình, ắt đến ngày nào đó phước xưa đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng bị đổi đầu thay mặt, lần lượt bị chúng nó giết ăn, há có được chăng? Câu chuyện Tống Giao cứu kiến Đỗ Trạng Nguyên trích trong An Sĩ Toàn Thư. Đời nhà Tống có hai anh em là Tống Giao, Tống Kỳ. Một hôm đang cùng ngồi đọc sách, có vị tăng nhìn thấy xem tướng mạo rồi nói: người em sẽ chiếm bản Khôi Nguyên, người anh cũng sẽ đậu cao. Mùa xuân năm sau, vị tăng ấy gặp lại, vui mừng nói với người anh là Tống Giao rằng: con hẳn đã từng cứu sống được 100 vạn sinh mạng. Tống Giao bật cười nói: con là học trò nghèo khổ, có sức đâu làm được việc như thế. Vị tăng nói: không nhất thiết phải là việc cứu người, dẫu muôn loài trùng bọ có sự sống đều kể là sinh mạng. Tổng giáo nói, có một tổ kiến bị mưa lớn tràn ngập, còn lấy cành trúc làm cầu cứu sống đàn kiến. Có lẽ là việc ấy chăng? Vị tăng nói, quả đúng vậy rồi. Do chuyện này mà năm nay em con tuy vẫn chiếm khôi nguyên, nhưng cuối cùng rồi con không thể kém nó. Đến kỳ công bố kết quả thi, quả nhiên Tống Kỳ đậu trạng nguyên. Triều đình lập biểu chương trình lên Thái Hậu. Thái Hậu xem qua, cho rằng em không thể đặt trên anh, liền phóng bút sửa bài Tống Giao thành đệ nhất. Còn Tống Kỳ thì từ đệ nhất thêm vào một nét thành đệ thập. Khi ấy mới biết lời vị tăng đã nói quả nhiên không sai. Nam mô A Di Đà Phật.
Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát, tri kiến hương, quang minh, văn đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương, tam bảo tiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tại Viện Tiên Tu tổ chức lễ phóng sanh. Quý Phật tử hôm nay tùy hỷ phát tâm bỏ tịnh tài ra mua tất cả chúng sanh đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Tất cả chúng sanh hôm nay được quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, và được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị cắt cổ nhỏ lông chiên xào nấu nướng, đau đớn quằn quại sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thấy là công đức sức khỏe, sống lâu ít bệnh hoạn. Đó là những công đức trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, giờ đây quý vị lắng lòng thanh tịnh nghe chư Tăng khai thị. Sở dĩ quý vị mang thân loài xúc sanh sống chết gửi trên giao thớt là do nhiều đời quý vị đã tạo nhiều nghiệp xấu ác, nhất là nghiệp si mê. Không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, cho nên thành ra thân khẩu ý tạo ra nhiều nghiệp xấu ác. Giờ đây phải mang thân loài xúc sanh sống chết gửi trên giao thớt làm thức ăn cho nhà người. Tuy nhiên quý vị nhiều đời nhiều kiếp sanh tử luân hồi, nhưng Phật tánh không mất. Khi trả nghiệp xong biết ăn năn sám hối thì có thể chuyển thân làm người hoặc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành Phật. Vậy giờ đây quý vị hãy lắng lòng mình cho thanh tịnh, quy y sám hối, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chư tịnh thị biến sai tạm thiền tánh không bác đức lệ nhân thiên pháp giới quảng thân duyên diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ tử thị giả bác công đức thị tại thiên chân thiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới cá chung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đang định hằng trạng sái khô mộng như tác dương xuân. Khi cái bàn nhi thành tịnh độ sợ vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh hòa mô hiển thẩm thanh lương Bồ Tát liệu độ cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu ế tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tắc thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chứng đắc sanh căn bản tịnh độ đà lã ni nam mô đại bi hồi thượng.
Này các loài chúng sanh kia, các người đã nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về Tam Bảo và được trở lại làm người đầy đủ gồm chánh pháp tinh sâu cùng nguyện thiên chuyên niệm Phật Di Đà, chứng được ngồi bưng thôi để độ tới chúng sanh. Nam mô Tịnh Độ Phạm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phạm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phạm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng ai các người trước lòng chân tục lắm nên đời này chìm đóng sông mê gây bao tội ác lại về mang thân sống đời đầy chết thường đau khổ lòng về sừng có đường đường đâu dù là bay trước lần sau lưới về tên bắn mất câu thả mồi tái cầm bất cùng hơi phun đồng lúc đó dù khi khóc ngay thương hồn còn vẫn vỡ nâu ra sông nồi mua vậy chết này người cầm chắc. Đến đây lại được nhờ ơn phép màu vì người kịp hồi đã quy Phật dòng lúc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng. Đây các loại chúng sanh kia các người sơ đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là thân sân si từ thân miệng ý mà sinh ra. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy vâng lượng tướng chúng tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy pháp đi dục chúng tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng chúng chúng tôn. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy Phật không đọa địa ngục. Hôm nay các vị quy pháp không đọa ngạ quỷ. Này các loài chúng sanh, hôm nay các vị quy tăng không đọa vạn sanh. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đa Bảo Như Lai. Nam mô Bảo Tháng Như Lai. Nam mô Bà Mâu Thường Như Lai. Nam mô Lý Vô Quý Như Lai. Nam mô Cam Lộ Vô Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Quy bằng lấy A Di Đà Phật à, ở phương Tây thế giới an lành à, cổ nay xin phát nguyện vãng sanh à, cuối sinh Đức Từ Bi tiếp độ à. Thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Ta Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Ta Na Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng Bồ Tát phóng sanh công đức thù thắng hành vô biên thắng với giải hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tôn vọng vô lượng quang và xa na nguyện tiêu tam chư chư phiền na hoàn nguyện đắc chiến huệ chân minh liệu phổ nguyện tội chúng ta tiêu trừ. Nguyện thỉnh Tây Phương Tịnh Độ chúng cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiên phần ngộ vô sanh bấn thoái Bồ Tát vi bằng lừa nguyện di thừa công đức phò cầm mưa nhất thiên ngã đang dự chúng sanh giải công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật liên tòa chứng minh phục nguyện. Thường chung Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyên Phong Điều Vua Thượng Vân Thới Dân An Thiên Hạ Tại Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng chim thiên nghiêm Tây Phương Cội Đức Phật A Di Đà trên đền bốn ơn nặng dư cứu khổ ba đường. Những người thấy nghe đường điều phát tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu an cho tất cả chúng sanh đang bị dịch bệnh corona trên toàn thế giới và cầu an cho đệ tử chúng con cùng thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh. Và hồi hướng kỳ siêu cho chư vị hướng linh của hiện tất toàn thập nhị lợi của hồng ngân quý hạ xa hữu vị vô vi và chư vị hướng linh thai nhi. Cùng chư vị hướng linh có duyên với chúng con và các vị ẩn gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đang bị chúng con cố ý hận vô tình hoặc xứ người sát hại. Hôm nay chúng con đem công đức phóng sanh này hồi hướng chủ vị sớm vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc phổ nguyện ân sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành đời na thính thí tăng ích phước điền. Ẩm siêu dương thối pháp với chúng sanh tịnh giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến di đà đồng ngô vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Đa Phật Tử Quy Phật xin an nguyện chúng sanh thể theo đạo ca Phán Luân Vua Thượng Từng Quy Pháp thấu rõ kinh tạng chí huệ như biển Từng Quy Tăng xin an nguyện chúng sanh thống ly đại chúng tất cả không ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlườngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933 447 312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh mới có phẩm Phổ Môn, kinh A Di Đà và Ngũ Bách Danh hoặc các sách của Tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại 0792 344 948 0904 0975 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0561 000 747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 1111747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500 1769 0393. Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France. Bank address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province. Script code BFTVVNVX056. Account no 0561 370 7474. Name of account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.